Đạo Phật có bao nhiêu môn phái? Có tổng cộng 5 phái: Cái Bang, Nga Mi, Thanh Hành, Võ Đan, Thiếu Lâm Tự. Thưa đạo chúng, Nguyên Thủy Đạo Phật không hề có phái nào hết. Thời Đức Phật còn không có Bắc Tông, Nam Tông, Tiểu Thừa, Đại Thừa, không có tông môn pháp phái gì hết. Chỉ một thôi là Tăng Đoàn. Đức Phật là thầy lãnh đạo cả một tăng đoàn. Sau 100 năm sau khi Đức Phật Niết Bàn, trong tăng đoàn có những ý kiến dị biệt, cho nên bắt đầu đó tách làm hai. Mà chữ tách làm hai nó cũng không có gì chống bán nhau, chỉ là hai nguồn tư tưởng thôi. Một bên thì muốn giữ y chang không thay đổi, một bên thì muốn cải tiến canh tân để phù hợp với thời đại. Cái cải tiến canh tân để phù hợp với thời đại đi về phương Bắc, cho nên chúng ta gọi là Bắc, và còn gọi là Đại Thừa, còn gọi là Phật giáo phát triển. Còn các vị khác muốn giữ nguyên như vậy thì gọi là Thượng Tọa Bộ, hồi trước gọi là Đại Chúng Bộ, rồi Thượng Tọa Bộ ở phát triển ở phía nam của Ấn Độ, cho nên gọi là Nam Tông. Hai nhánh. Rồi từ cái Phật giáo Đại Chúng đó, Đại Chúng Bộ đó, dần dần về sau trong nội bộ của Đại Chúng có những người có những tư tưởng khác nữa, cho nên nhảy ra nhánh, nhảy riết thành 20 nhánh. Cho nên chúng ta gọi là 20 bộ phái. Nhưng mà ngày bây giờ tất cả cái đó nó không còn mạnh nữa, không còn phát triển gì nữa hết. Gọn gãy bây giờ trong Phật giáo còn 2 nhánh thôi. Chúng ta thường gọi là Nam Truyền hay là Bắc Truyền. Chúng ta nên tránh hai danh từ gọi là Tiểu Thừa hay Đại Thừa để không gây hiểu lầm với nhau. Nếu mình nói tôi là Đại Thừa thì đôi khi mình có cái khái niệm là tôi lớn hơn anh kia, mà thật sự trong danh từ Đại Thừa và Tiểu Thừa nó cũng không có cái nghĩa đó. Nó không có mang cái tính nghĩa là chê ai hết. Mà Đại Thừa là xe lớn, Tiểu Thừa là xe nhỏ. Xe nhỏ 5 chỗ ngồi, xe lớn 7 chỗ ngồi, thế thôi. Hay là 50 chỗ ngồi, chỉ có cái ý đó, chứ không có cái ý gọi là chê ai nhỏ mà tự xưng mình lớn. Và ngày nay chúng ta nên gọi Nam Truyền và Bắc Truyền để cho dễ dàng là dễ nghe hơn. Và Nam Truyền thì giữ nguyên thủy, cho nên các vị vẫn đi khất thực, vẫn ăn ngày một buổi và vẫn ăn mặn. Chữ ăn mặn đây không nghĩa là các ngày đi tìm ăn, mà các ngày đi khất thực thôi. Rồi ai cúng gì các ngày dùng nấy mà không đặt vấn đề. Còn Phật giáo phát triển á, thì chúng ta không còn đi khất thực, mà chúng ta tự chúng ta dựng bếp, chúng ta nấu ăn. Mà đã là tự dựng bếp nấu ăn thì chọn món ăn nào không tổn hại đến loài vật chúng ta ăn, cho nên chúng ta đề xuống ăn chay. Thì trong này có câu hỏi thứ hai là ăn mặn có phạm giới không? Dạ xin thưa, không có giới gì để phạm cả. Phạm giới là khi nào anh giết người, cướp của, làm ác mới phạm giới. Còn cái ăn là anh đi ra đường, anh xin, người ta có cái gì người ta cho cái nấy, anh không hề xúi ai, cũng không vì anh mà người ta giết, người ta cho anh ăn. Cái đó gọi là tam tịnh nhục, là ba món thịt mà chúng ta có thể ăn, không nghe, không thấy, không nghi. Quý vị hiểu ý không? Cho nên ăn mặn có phạm giới. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa thưa với đại chúng vậy nè, mình là Phật tử tại gia còn ăn mặn không có tội, không sao hết. Rồi mình phát nguyện ăn chay tháng 2 ngày 4 bài gì đó tùy mình. Nhưng mà trong đời sống hàng ngày, cái ăn của mình đó nên nhẹ nhàng. Ăn những con vật gì mà xã hội người ta đang chấp nhận được, ví dụ con gà, con vịt. Còn mình tự mình nghĩ ra ăn ốc khỉ mới bổ. Uống máu chim mới tốt, uống máu rắn mới tốt, thì cái đó là không nên. Bởi vì xã hội không có chấp nhận, mà mình đi, mình nghĩ ra những cái cách nó hay hơn để mà bổ dưỡng cho bản thân. Nhưng mà bổ cái gì và dưỡng cái gì? Toàn là dưỡng cái dục, cái sân, cái ác, chứ không bao giờ có cái thiện. Rồi Pháp Hòa ví dụ thứ hai: thôi thì bây giờ con gì nó chết mình ăn, mình đi ra chợ đó, tôi lựa con nào sống mà nó nhảy cho dữ đó. Thì khi mà mình mua cái con vật sống đó về đó, chưa hành động giết nó, nhưng mà cái cách giết đã sanh ra. Bắt nước sôi sẵn nè, kiếm cây dao cho bén sẵn nè, tôi phải chụp cổ nó kiểu nào nè, tôi cắt cổ nó kiểu nào nè, tôi nhúng nước sôi. Ăn một con vật sống là một diễn trình ác ở trong tâm thức của mình. Ngay khi đó là mình đã bồi dưỡng cái tâm thức mình bằng cái ác. Vì vậy cho nên Phật giáo không có khuyến mình phải ăn chay trường mới gọi là tu, nhưng mình tập ăn chay kỳ. Và nếu còn ăn mặn thì nên ăn những món ăn bình thường thôi, đừng có quá bất thường, rồi thì lâu ngày cái tâm tư mình nó cũng bất thường. Hôm nào quý vị nghe lại cái bài Pháp Hòa nói về thủy sám pháp, thì khi Pháp Hòa giảng cái bài đó, nói về cuốn văn thủy sám, thì Pháp Hòa nhận được một cái lá thơ của một Phật tử kể cho Pháp Hòa nghe một câu chuyện rắn báo oán đối với bản thân họ khi họ về Việt Nam. Chỉ vì ăn thịt rắn, uống máu rắn mà khi trở về lại bên này, họ bị một cái bệnh kịch độc ở ngay nơi thân thể của họ. Thì Pháp Hòa nói như vậy đó để cho đại chúng biết là Phật giáo không có bắt mình làm cái gì, nhưng mà mình khuyến khích mình thiện được bao nhiêu là tốt. Thưa Thầy, mỗi lần về Việt Nam con đều đi làm từ thiện và mua cá phóng sanh. Nhưng có năm rồi bạn con nói muốn thả cá phải rước Thầy tụng kinh quy y cho cá trước rồi mới phóng sanh. Con làm như vậy nhưng con thắc mắc, thả cá mà phải rước Thầy tụng kinh quy y cho cá, điều có đó có đúng trong đạo Phật không? Cái này tự mình phát minh chứ không có trong đạo Phật. Nhưng mà nó không phải là nó xấu, tức là mình có tâm lành. Con cá theo quan niệm của mình là nó do nghiệp, nó trở thành, nó tái sinh làm súc sinh. Bây giờ mình có duyên mình mua nó, mình phóng sinh thôi, thì mình nên đem cái tâm thiện lành đó mình chú nguyện cho nó, để cho nó may mắn là nó thoát được rồi, nó cũng siêu thoát cái kiếp, hoặc nó nghe, nó hiểu, nó ăn năn cái tội lỗi, nó hối hận, nó phát tâm, nó tiến hóa, điều đó tốt. Nhưng mà không cần thầy, mình làm cũng được. Ví dụ bây giờ, nhưng mà không có đi ra chợ dặn nha. Ngày mai tôi cần 300 con chim nha. Mình dặn như vậy là mình đi kêu người ta bắt. Đúng nghĩa phóng sanh là thấy đâu thả đó, chứ không có dặn dò gì hết. Cái thứ hai, mình đủ khả năng để chú nguyện cho nó. Thí dụ hôm nay tôi đủ duyên lành để mua các vị để thả cho các vị tự do. Các vị nên nhớ rằng đời trước các vị bất thiện, cho nên đời này thọ thân không lành. Thôi thì ráng nương điều thiện, Phật Pháp Tăng Tam Bảo, nương chánh pháp chuyển hóa tu hành, để mình thoát kiếp khổ đau, sống mà trên dao dưới thớt của người khác. Nói vậy xong rồi tự tâm mình niệm Phật thả, nó mừng dữ lắm. Nó mừng dữ lắm, nó nói bà này tụng kinh ít. Mình đem 200 con chim lên chùa, gặp ngay lúc chùa không có thầy. Thầy ổng đi đâu chờ hoài, chờ quỷ. Thầy ổng về tới: gì đó con? Dạ thầy chú nguyện dùm con. Ông nói để thầy vô thầy nghỉ ngơi một chút, uống nước rửa mặt đồ ra, thầy phúng đâu mấy cái, thầy tụng đâu mấy câu, mở ra hết 10 con chết. Phóng sanh đâu chưa thấy mà 10 con nó ngủm củ tỏi rồi. Cho nên không cần làm việc đó, không cần. Mình có tâm phóng sanh là cái tâm mình phải phóng khoáng. Mình có tâm tha cho người ta tự do thì cứ làm việc đó mà không bắt người ta phải chịu cực hình với mình. Nè, tôi sẽ cho ăn nhưng mà ngồi lại đây để tôi giảng cho nghe. Anh đó nha. Thế này thế kia. Rồi đó, ăn đi rồi đi. Cái của làm phước á, nó không bằng cái cách mình làm phước. Của cho đó, nó không bằng cái cách cho. Cái cách mình cho nó quan trọng lắm. Ngay khi mình là Phật tử trong chùa mà mình service cho Phật tử khác tới, ghi danh cho người ta dự khóa tu, dẫn người ta vô phòng để nhận phòng dự khóa tu, phát cho người ta cơm nước gì người ta dùng, tất nhất phải làm bằng từ cái tâm muốn kiếm phước. Còn không á, việc thì thấy phước mà cách của mình làm hồi nó mất phước. Mình không làm cho người ta nhẹ nhàng mà còn làm cho người ta tăng trưởng cái bất thiện trong lòng. Tôi tưởng đâu á, trong chùa toàn là Bồ Tát không quả, ai tò ai nhờ đâu, tò ông Tiêu không, Diện Nhiên đại sĩ không. Thế nó uống đi. Cho nên của cho không bằng cách cho, của làm phước không bằng cách tạo phước. Mà muốn tạo phước á, xưa đại chúng Pháp Hoàng hay ví dụ vậy nè: nếu mình mở cái vòi nước có ào ào thì chuyện đó bình thường, không chừng á, mở lớn quá vì nghĩ nó dư nước á, mở mạnh nước nó văng. Nhưng hôm nào cái vòi nước mà nó không có nước, nó chỉ nhỏ rỉ rả đó, thì mình sẽ đem cái này vô mình hứng, mở nhỏ nhỏ hứng, không văng giọt nào. Còn mình ỷ mình có nước lớn, mình mở cái nó cũng vô cái ly vậy, nhưng mà mở cái nước nó văng ra. Cẩn thận cái đó. Đôi khi mình phải nghĩ mình đang mở nước nhỏ nhỏ, cho nên việc làm của mình, hành động lời nói, mỗi mỗi đều là phước, không rơi rớt một giọt nào. Còn mình nghĩ mình là một Phật tử gì đó, mình đặc biệt gì đó, mình làm cái việc gì đó cao lớn lắm, mở ra một cái nước nó văng tứ tung, ở trong chén cũng có nhưng mà rớt ra ngoài cũng rất nhiều. Thôi nhiều đó đủ rồi. Giờ này nợ lại buổi chiều nha. Như là Phật, Pháp Hòa thấy đồng hồ là gần 2 tiếng đồng hồ. Quý vị ngồi chắc quý vị cũng mệt. Mệt không? Hỏi chơi mà trả lời thiệt hả?